đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, nhiều thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 21 tháng 5 năm 2022. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú ạ. Chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe cô, và đặc biệt rất là cuối tuần này tôi cũng cảm thấy một điều hãnh diện với cá nhân tôi tại Hoa Kỳ, là nước Hoa Kỳ kỷ niệm ngày quân lực Hoa Kỳ. Nếu nói đến quân lực Hoa Kỳ, người ta nhắc đến những hy sinh cao cả đem lại hy vọng của lực lượng quân sự này đến với thế giới qua hai cuộc chiến tranh, thứ nhất và thứ hai ngày hôm qua, cũng như những cuộc chiến tranh khác, trong đó có chiến tranh Việt Nam. Hy sinh là một đức tính cao quý của con người. Hy sinh là đem hy vọng cho người khác chịu thiệt thòi về mình. Chưa bao giờ quân đội Hoa Kỳ đổ lỗi cho ai, dù khi việc có thuận hay không thành. Thưa cô Nam Phương, khi sang tị nạn Hoa Kỳ, tôi học được rằng người ta càng có nhiều cảm giác tội lỗi khi người ta không bao giờ cảm nhận được những sự đau khổ của nhân dân, không mang lại niềm hy vọng cho đồng bào, thì người ta càng có nhu cầu đổ lỗi cho người khác. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay có hy vọng và trải qua nhiều hy sinh trong cuộc đời nơi ông sống, nhưng ông chưa bao giờ đổ lỗi cho người khác, sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 xứ Hoa Kỳ, xin gửi lời chào đến phía bên kia biển thành phố Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Đình Cống. Thưa, nếu tiến sĩ Nguyễn Đình Cống nghe được tôi ạ?
Vâng, tôi nghe được anh ạ.
Dạ, thưa tiến sĩ, rất là mừng ông đã qua lên chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Ông đang ở Hà Nội. Dạ. Thưa, thời tiết Hà Nội thế nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cống?
Cũng mát mẻ thôi anh ạ, cũng bình thường, mát mẻ.
Rất nhiều người trong Việt Nam, nhất là các giới sinh viên đáng tuổi con của tiến sĩ, con của tôi, mọi người đều biết đến giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống là ai. Cũng có thể những người trên chương trình này trên toàn cầu nhiều người chưa biết đến ông. Giáo sư nói một đôi dòng về Nguyễn Đình Cống là ai được hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cống?
Tôi thì sinh năm 1937, quê ở Quảng Bình, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa và công tác giảng dạy ở trường Đại học Xây Dựng. Thì tôi cũng được làm tiến sĩ ở Nga, vừa rồi được phong giáo sư. Tôi ở về hưu cũng được 20 năm, hơn 20 năm nay rồi. Ừ, Hiện nay tôi đang ở Hà Nội.
Giáo sư nói đến đến năm sinh của giáo sư và tôi nghĩ đến tôi và giáo sư giống như cây đèn cầy, cây nến. Dù rằng mình không mang ánh sáng đi cho được nhiều nơi, nhưng mình không ngồi trong một chỗ mà phải le lói lên một điều gì đó. Và nhất là đối với ông, cuộc đời là giáo sư của ông, tôi suy nghĩ ông là cây nến đèn, nó gần hết rồi. Như vậy có đúng hay không thưa giáo sư? Dạ.
Không sao. Bây giờ cái luật trời thành như là không sao, chúng ta vui vẻ đón nhận. Không sao đâu.
Thưa, có một cái điều tôi muốn hỏi ông. Chúng ta đã có 47 năm Việt Nam không có chiến tranh. Nhưng chắc ông vẫn biết là người ta vẫn đổ lỗi cho chỗ này, chỗ đổ lỗi cho chỗ kia. Thời gian bây giờ phải ngừng đổ lỗi cho nhau mà phải nhìn đến trách nhiệm của mình với Tổ quốc, với nhân dân. Có nhiều điều ông đã nói, và có thể những cái điều đó đã làm ông bức xúc trong người. Ông phải ra khỏi Đảng Cộng sản năm 2016. Giáo sư có thể nói một đôi dòng về lý do thế nào, tại sao ông phải ra khỏi Đảng Cộng sản hay không, thưa giáo sư Nguyễn Đình Cống?
Thực ra trong cái tuổi trẻ tôi cũng không có chưa cái ý gì là phấn đấu vào Đảng đâu. Lúc trẻ tôi chỉ muốn là phấn đấu để trở thành một cái con người chân chính, làm khoa học, trở thành một cái thầy giáo mẫu mực. Nhưng mà dần dần á, tôi mới thấy rằng á, là trong cái quản lý xã hội và đặc biệt là trong ngành giáo dục, những cái cấp lãnh đạo của tôi ở trên á, người ta làm nhiều cái chuyện mà nó tôi không vừa ý. Thế tôi mới nảy ra là thấy rằng trong con người mình á, là có một cái tiềm năng về quản lý, về lãnh đạo. Mà muốn mà đưa ra thực hiện những cái ý đồ ấy thì phải có chức vụ. Chứ nếu chỉ làm một anh thầy giáo không á, thì cái tiếng nói của mình yếu ớt lắm. Mà muốn có chức vụ thì phải vào Đảng. Vì thế đến năm 50 tuổi, tôi mới gần 50 tuổi, tôi mới vào Đảng. Và tôi vào Đảng chính là để tôi mới có thể ứng cử để làm chủ nhiệm khoa và có thể làm hiệu trưởng, để có thể tôi chi thổ những cái tư tưởng tiến bộ, những cái quan điểm của tôi. Đấy, thì tôi vào Đảng chính là để tôi làm việc, chứ không phải là để quy quyền lợi gì cả. Và khi tôi vào Đảng, thực ra tôi cũng là biết cái chủ nghĩa Mác Lênin là nó sai rồi, cái đường lối cộng sản nó không chuẩn. Nhưng mà vì để mà làm được công việc phục vụ cho nhà trường, cho đất nước, thì tôi phải đành lòng tôi vào Đảng. Thế thì đến khi về hưu rồi, nhiệm vụ xong rồi, mà tôi thì kiên quyết là tôi chống lại Mác Lênin mà ở trong Đảng, thì nó vô lý lắm. Tôi cũng đã góp ý kiến rất nhiều lần cho các cái cấp trên về là nói rằng phải sửa đổi cái đường lối, tại vì cái Mác Lênin nó sai rồi. Nhưng mà họ không nghe. Mà họ không nghe thì họ sẽ bắt tôi bỏ cái ý tư tưởng ấy. Mà tôi thì không bỏ. Thì nếu tôi ở trong Đảng thì buộc người ta phải thi hành kỷ luật, người ta khai trừ tôi ra khỏi Đảng. Thì thôi, tôi ra quách cho rồi. Tôi tuyên bố ra khỏi Đảng. Mà thì lý do tôi ra khỏi Đảng là tôi chống lại chủ nghĩa Mác Lênin anh ạ. Thì thôi, chứ không, tôi không tán thành cái chủ nghĩa Mác Lênin. Trong lúc đó Đảng thì vẫn kiên trì là Mác Lênin. Thế thôi, chứ còn những chuyện nó quá đơn giản. Chứ tôi cũng chẳng có bất mãn, tôi cũng chẳng có cái chống đối, tôi cũng chẳng có cái chuyện gì đâu. Không có, tôi không có. Nhiều một số người tưởng rằng là tôi bất mãn rồi, tôi bực dọc rồi thì tôi ra, chứ không phải đâu. Vì đấy là hoàn toàn là vì là tư tưởng chính trị anh ạ.
Tôi thưa với giáo sư, tất cả những điều giáo sư vừa mới phát biểu ấy chắc chắn là quận băng này nó sẽ đến ông tổng bí thư đầu bạc đấy, người lấy bằng tiến sĩ ở Nga cũng như như tiến sĩ Nguyễn Đình Cống vậy. Thưa ông, tôi xin phép cái câu trả lời của ông ấy, cho tôi cảm nhận được là giáo sư là một người có trách nhiệm, người có trách nhiệm của đời mình. Chính là phát xuất từ lòng tự trọng của ông ấy. Tôi nói về ông như vậy có đúng hay không? Thưa giáo sư Nguyễn Đình Cống, ông có lòng tự trọng đấy thưa ông.
Vâng, tôi nghĩ là vì cái lòng tự trọng và là tôi từ bỏ Đảng, chứ không phải là vì là tôi bất mãn hay là tôi đòi hỏi cái gì đâu.
Cái điều tự trọng, cái điều trách nhiệm đó ấy, là những cái điều mình nói ra, hay cả những điều gì mình không nói ra. Nhưng mà tôi nghĩ là chả có cái điều gì ông không nói ra cả, là vì tất cả những cái điều ông vừa mới nói, cả cái chương trình này, nếu kết luận này nó cũng chỉ như cái câu ông vừa mới nói, và tất cả mọi người trên hành tinh trái đất này đều biết cả. Tôi cũng không nhớ là trước đây có bao nhiêu nước theo cộng sản, chủ nghĩa cộng sản, 80, 70 mấy nước. Bây giờ chỉ còn có 4 năm anh. Mà 4 năm anh ngay cả nơi ông sống bây giờ, cái theo tôi hỏi giáo sư là hình như cái chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam bây giờ nó chỉ còn là cái bóng ma thôi, có phải không? Thì giáo sư Nguyễn Đình Công.
Nó cũng là cái bóng ma. Nhưng mà cái ma này nó cũng đang còn có năng lượng, nó còn có hoạt động. Vậy là nhiều cái điều mà cơ bản của chủ nghĩa cộng sản thì người ta vứt bỏ rồi. Đấy là vấn đề như là cái sản xuất, cái nền kinh tế, đã, vân vân. Nhưng mà cái thống trị của cộng sản thì vẫn còn mạnh lắm, chứ cũng phải gọi là chỉ có bóng ma đâu. Vậy là những cái phần cơ bản. Thực ra là ông Marx, cái chủ nghĩa của ông Marx chủ yếu là vấn đề kinh tế. Đã. Rồi ông Lenin là chuyển sang là vấn đề là vô sản chuyên chính, đã, vân vân. Thế thì hiện nay người ta vẫn giữ lại đã, và tăng thêm những cái chuyện của vô sản chuyên chính. Còn cái người ta vứt là người ta vứt cái một phần thôi, một phần chính của ông Marx là không công nhận cái tư hữu sản xuất, phải công hữu sự sản xuất toàn bộ. Đấy, phải dẹp bỏ cái những cái người hữu sản và đề cao lên cái anh vô sản. Đấy, thì cái phần đấy người ta không, người ta làm ngược lại. Đấy, chứ là cái phần mà vô hàng chuyên chính của Lenin thì người ta vẫn giữ lại chặt lắm anh ạ. Đấy.
Thì giáo sư Nguyễn Đình Khống, khi một người hay nhiều người hoàn thành trách nhiệm đối với lợi ích của một người hay một đảng, công bằng xã hội sẽ chẳng bao giờ đạt được. Điều suy nghĩ của tôi nghĩ như vậy, ông có đồng ý với tôi về quan điểm này không, thưa giáo sư?
Vâng, về quan điểm thì tôi nghe anh nói như thế thôi. Đã. Còn mà muốn mà trao đổi thì nó không phải lâu dài hơn một tí. Nói chung là anh có quan điểm như thế thì anh cứ giữ, tôi cũng phê phán và cũng thể phân tích gì được hơn. Tại vì chỉ nói qua một câu thì cũng chưa thể rõ được cái quan điểm đầy đủ đó anh ạ.
Không, thực sự thì cái nhận xét của tôi thôi chứ không phải là quan điểm đâu. Tôi nói nếu một người làm hoàn toàn trách nhiệm và vì lợi ích chỉ có một người hay cho một nhóm người thì công bằng của xã hội sẽ chẳng bao giờ đạt được cả. Ông có đồng ý với tôi về điều này không?
Vâng, theo cái điều thì cũng được thôi, cũng đồng ý, không có gì phản đối cả. Vâng.
Ông có trách nhiệm mà chắc chắn khi người đặt trách nhiệm của mình đối với những người chung quanh, đối với xã hội chung quanh, hay nói đúng cho ra là đối với lớp trẻ chung quanh mình, ông có điều hy vọng gì khi ông làm ông làm giáo sư, ông đứng trên bục phấn, ông giảng dạy, ông có điều gì hy vọng thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Công?
Vâng, hy vọng thì rất có nhiều, cũng đã có những cái thực hiện được và bây giờ là vẫn đang còn tiếp tục hy vọng anh ạ, đặc biệt là hy vọng cho dân, cho nước, cho đất nước, làm sao để cho thể cái đất nước này nó thoát khỏi được cái gông cùng thống trị của cộng sản và là tiến lên một cái nền dân chủ hóa để đem lại cái ấm no và hạnh phúc, tự do hạnh phúc cho toàn dân anh ạ. Vẫn hy vọng nhiều chứ.
Lòng hận thù chắc chắn không giải quyết được vấn đề gì. Ông đều biết là lấy oán báo oán, oán trả.
Vâng.
Lấy tình yêu, lấy yêu thương báo tình yêu, yêu thương tình yêu đó sẽ được trả lại. 47 năm vừa qua, tôi không biết là chắc ông không phải đi lính như tôi, vì giáo sư lúc đó giáo sư đang dạy học. Nhưng nếu nói về 47 năm anh em miền Bắc miền Nam đã xong rồi, có cần gì phải nghĩ đến chúng tôi vẫn là thành phần ngụy hay không? Có cần nghĩ cái gì đến nói Mỹ xâm lược hay không? Có cần gì mà phải nghĩ lại những ngày xưa là Pháp thuộc hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Công?
Theo tôi thì phải xóa bỏ và một số hiểu sai, ví dụ như là nói rằng Mỹ xâm lược, thực ra Mỹ không xâm lược mà Mỹ là chỉ đến giúp là Việt Nam Cộng Hòa chống lại Cộng sản thôi. Thế còn cái hận thù thì là cái chủ nghĩa Cộng sản là nó chủ trương là khoét sâu cái hận thù giai cấp, hận thù về những cái người mà bất đồng chính kiến. Vì thế hiện nay đối với toàn dân thì phần lớn toàn dân thì người ta cũng đã quên cái hận thù, không có gì nữa, chỉ còn nó lại một số rất ít thôi anh ạ. Đó, là vẫn cứ muốn giữ cái hận thù, cứ muốn giữ là cái cách thì là phân biệt như thế, và ảnh hưởng đến những cái hòa hợp dân tộc, ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc. Đó, giữ cái hận thù, khơi dậy cái hận thù, dựa vào cái hận thù. Đó, đấy là một cái phương tiện của Cộng sản anh ạ. Thành ra chỉ có thể khi mà từ bỏ cái Cộng sản rồi thì lúc ấy bay ra thì dân tộc mới có thể là hòa hợp được một cách là trọn vẹn anh ạ.
Tôi cảm ơn tiến sĩ đã phát biểu một cái điều tôi nghĩ là tất cả những người Việt Nam tại hải ngoại này đều muốn lắng nghe một tiếng nói của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống trong nước như vậy. Và tôi cảm ơn với tiến sĩ nữa là tất cả những người công an mạng họ đang nghe buổi nói chuyện của tôi với ông. Ông Trần Lâm cũng nói tôi là, luật sư Trần Lâm mà tiến sĩ biết, ông cũng có lần nói với tôi là cũng có những người cộng sản tốt vậy, thì cũng có những người công an mạng tốt, họ đang làm, họ đang nghe những cái điều phát biểu của ông. Đó là một sự khôn ngoan thưa ông. Sự khôn ngoan của con người, khôn ngoan của một con người như tiến sĩ nó tập hợp lại ở hai chữ thôi: chờ đợi và hy vọng. Ông vẫn còn đang chờ đợi, ông vẫn còn đang hy vọng, nhưng mà có ông vừa mới nói với tôi là tôi thưa với tiến sĩ là cây đèn của chúng ta nó vào những phần quấy của ngọn đèn cầy rồi, nhưng sự vắng mặt của những người yêu thương như ông và tôi còn tệ hơn cái chết thưa ông, còn tệ hơn cái chết. Ông vẫn hy vọng. Và cách đây tôi không nhớ nữa, đại hội năm đại hội gì đó, ông đã có gửi những cái điều rất là quý mến góp ý với ban chấp hành trung ương đảng. Ông có nói, ông có thể nói một đôi dòng, ông đã góp cái gì? Cái đại hội này nó đã qua rồi, không biết là nó có làm được cái gì không?
Qua rồi. Không, góp ý thì tôi chủ yếu là tôi góp ý cái đại hội 12 và đại hội 13 thôi. Thế những cái đại hội trước nữa thì tôi cũng chưa góp ý. Đại hội 12, 13 thì những cái điều tôi góp ý thì tôi không biết rằng là người ta có phổ biến, người ta đọc, người ta có nghiên cứu hay không. Nhưng tôi theo dõi thì tôi thấy người ta có thực hiện một vài cái điều nhỏ nhỏ nhá. Còn đó là những cái điều lớn, những cái điều quan trọng thì không có, người ta không thực hiện. Thế thôi. Ví dụ như cái điều này này thì tôi thấy là giống như người ta thực hiện ý kiến của tôi này. Là tôi phát hiện ở các đại hội là cái chủ tịch đoàn đó nó ngồi rất đông. Tôi bảo ngồi đông thì làm gì? Tôi mang lên như thế, thế thì gạt đi chỉ khoảng, tôi thì tôi nói là chỉ còn 5-7 người thôi, mà có cùng lắm thì 90 người, là những người lên ngồi để mà điều khiển hội nghị. Cho lên ngồi nó dơ mặt ra 5-70 người trên chủ tịch đoàn mà làm cái gì? Thế thì hội nghị đại hội 13 vừa rồi tôi thấy họ có giảm đi thật, có giảm đi. Tôi cũng cực kỳ trong bụng này, cũng biết đây có phải là họ thực hiện ý kiến của mình hay không. Chứ còn những cái vấn đề lớn về quốc sách, về chính trị, về đường lối, về tổ chức thì không. Tôi theo dõi, tôi đọc cả cái dự thảo, tôi phát hiện những cái điều sai lầm trong dự thảo, tôi có góp thì tôi vẫn thấy người ta giữ nguyên như thế anh ạ. Thế người ta không những cái điều mà liên quan quan trọng thì người ta lờ hết, cũng không theo dõi. Và đặc biệt là người ta nhận được như thế nào người ta cũng không trả lời, hoặc như tôi cũng biết là tôi đòi như thế nào.
Thưa tiến sĩ, ông nói về con số, tôi xin, chắc là ông biết rồi, ông biết về đất nước Hoa Kỳ này, chúng tôi nhiều, có khi còn nhiều hơn tôi nữa. Nhưng ông nói về con số, tôi thưa với ông là ở Hoa Kỳ này có 545 người cầm đầu sứ mạng lãnh đạo Hoa Kỳ này, và cầm đầu ảnh hưởng đến trên toàn thế giới. 545 người đó gồm một ông tổng thống, 9 ông tối cao, thẩm phán tối cao pháp viện, 435 ông dân biểu và 100 ông thượng nghị sĩ. con số của họ có đông không? Không đông lắm đâu. Nếu mà đối với một nước Hoa Kỳ này khoảng chừng, tôi nói ra là cho nó oai, 400 triệu người. 545 ông này cầm đầu cả nước Mỹ và cầm đầu ảnh hưởng cả thế giới. Ông nói về những người người ta, ông đưa ý kiến có khi người ta nghe, hay có khi nó xấu hổ nó nghe, nó không dám nói với ông. Nhưng mà tôi hỏi ông là lãnh đạo mà chỉ dựa vào cương lĩnh và nghị quyết, cương lĩnh là người dựa vào cương lĩnh là dựa vào cái gì, thưa tiến sĩ? Tôi không hiểu về cộng sản, thưa ông, tại sao lại phải dựa vào cương lĩnh để lãnh đạo đất nước? Tại sao không dựa vào dân? Tại sao không dựa vào những cái điều dân cần? Tại sao không dựa vào những cái điều đất nước cần mà lại dựa vào cương lĩnh, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Công?
Cái ấy thì tôi cũng chịu, tại vì tôi cũng chỉ làm cái đảng viên ở dưới này thôi. Nhưng mà nó là cái cộng sản á, là những cái anh mà gọi là nó lý thuyết xuông của cái anh nó lý thuyết, người ta cho rằng là cái gì nó cũng phải viết thành nghị quyết. Thế nhưng mà tôi đã có viết một số cái bài phản biện, tôi phê phán rằng là những cái việc mà làm nghị quyết như thế rồi bắt người ta theo và rồi đôi lúc chẳng ai theo, thì đấy là một cái, tôi cho rằng đấy là một cái bệnh nặng của cái lãnh đạo cộng sản. Người ta không phát hiện ra, người không phát hiện ra là tại vì người ta theo những cái đường mòn từ cách đây chừng khoảng 7-8-9 năm rồi. Thì lúc đầu tiên là người ta đã muốn làm cái gì á, trong lúc một đảng mà mới bắt đầu á thì cũng phải viết cương lĩnh, rồi á là khi mà thảo luận rồi thì cũng phải ra nghị quyết để phổ biến. Cái việc ấy nó thành một cái đường mòn, nó coi như đấy là cái việc đương nhiên của đảng thôi. Thì sau này người ta cứ tiếp tục một cái đường mòn đầy chông gai như thế thì phải thực hiện, chứ là người ta cùng nói là thực tế cùng nói như thế này. Nhưng mà tôi thấy rằng là những cái nghị quyết của đảng hay là những cái vương lĩnh của đảng, thì tôi thấy đây là cái nhận định của tôi này, cứ đọc mỗi câu thì câu nào nghe cũng hay, nhưng mà nếu tập hợp lại thành một đoạn thì thấy lùng cùng, mà nếu đọc toàn bộ thì thấy đấy chỉ là một mớ khổ lớn anh ạ. Thành là cái kiểu của họ thành cũng khó góp ý kiến lắm.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Công, không ai trong chúng ta sinh ra căm ghét người khác vì chủ nghĩa, vì màu da, hay tại nơi ông sống, lại tại nơi tôi sinh ra, người Bắc, người Nam hay người Trung. Con người cộng sản họ phải học để hận thù như ông nói. Nếu họ có thể học được hận thù thì họ cũng có thể học được yêu thương, phải thưa ông?
Cũng khó. Thì đấy là hai cái mặt đối lập. Những cái người mà quá nặng về hận thù thì rồi khó, phải tự họ thấy một lúc nào là họ giác ngộ ra kia. Cái khi mà người ta đã quen với cái hận thù rồi nó thành vào máu vô thịt, vào cái tính cách của người ta rồi thì nó cũng rất khó sửa đổi anh ạ. Mà tại sao cộng sản vừa có hận thù là tại vì đấy là một trong hai sức mạnh. Tôi mới thấy rằng là để làm được cái việc thì nó phải có quyết tâm, có cái cao, thì có hai sức mạnh. Một là tình yêu thương, tình yêu thương của là sức mạnh rất lớn, và cái thứ hai là hận thù. Thế thì cái anh cộng sản này là xuất phát từ của anh ta không thể yêu thương, anh nó cũng đấy, mà nó phải dựa vào cái lòng hận thù, nó kích động cho con người ta càng thù hận nhau bao nhiêu thì càng lớn bao nhiêu, là thù giai cấp. Ui, thù giai cấp, anh chưa trải qua cái cải cách ruộng đất của Việt Nam đâu, nó kích động cái hận thù giai cấp, người ta đủ tố, người ta làm ghi gương lòng đấy. Thì tại vì cái hận thù cũng là một sức mạnh, và chính cộng sản phát hiện được cái sức mạnh này và lợi dụng nó, và rồi nó làm tan hoang cái đạo lý của xã hội anh ạ. Là tại vì khi con người ta mà đã quá hận thù rồi thì phải có một cái luật sức mạnh nào đấy là mới có thể chuyển hóa được để họ trở thành ra con người được yêu thương anh ạ. Đấy, tại vì cái yêu thương chủ yếu là của tôn giáo, của Phật, của Chúa, của các cái đạo, mà cộng sản thì nó là chống đạo, nó phản đối đạo, nó phản đối cả cái tôn giáo, nó phản đối cái tâm linh. Để có được cái yêu thương, là cái lòng yêu thương là của Chúa, của Thượng Đế, của Phật. Nhưng mà Cộng sản thì nó lại chống lại những cái chuyện đấy. Nó thành cái khó lắm anh ạ.
Chú tiến sĩ nói đúng.
Nhưng mà không phải.
Tiến sĩ nói đi,
nhưng mà không phải đâu.
Dạ.
Để tôi nói tiếp.
Dạ.
Nhưng mà không phải tất cả những người Cộng sản đâu. Tôi phải nói là phải phân biệt cái chủ nghĩa Cộng sản và những con người Cộng sản, những con người, những cái đảng viên, những cái người đảng viên Cộng sản. Trước khi vào đảng, người ta đã có những cái tính cách có tốt rồi. Và rất nhiều người trước khi vào đảng, như tôi chẳng hạn, là đã mang những cái phẩm chất tốt để tôi vào đảng. Và tôi vào đảng rồi, thì hoặc là tôi ở lại trong đảng tôi ra. Nhưng mà những cái phẩm chất tốt của bản thân con người của tôi, thì Cộng sản khó làm cho nó là hư hỏng đi được, anh ạ. Vì thế, như anh bảo lông, lâm đi, nhận xét rằng là trong hạng ngũ Cộng sản, vẫn có những người tốt, thì chính những con người tốt này mới có thể chuyển hóa được. Những con người này thì là họ lại không thù hận lắm đâu. Những con người này tuy là người ta ở trong đảng, nhưng mà người ta vẫn có những cái tình thương yêu bao la nhỉ. Chỉ có một số rất ít thôi, một số không phải ít nhưng mà cũng là cũng cả đấy, một số thôi. Cái số ấy, phần lớn là xuất thân từ thành phần, những cái thành phần thấp của xã hội, những cái thành phần thấp của xã hội, ra cái phấn đấu để tiến lên cái thành cán bộ, để trở thành cán bộ lãnh đạo, thì những cái con người ấy là khó cải tạo lắm. Còn những cái con người mà những cái thành phần trí thức, những cái phần tinh hoa có cái tác bảo đảm, thì chính những cái thành phần ấy là người ta lấy làm yêu thương anh ạ, chứ không phải là lấy đi là thực sự là những cái đảng viên đấy. Mà một số là khổ thay là một số trong số ấy thì bị đảng nó phát hiện ra và nó đuổi ra khỏi đảng, nó khai trừ. Một số thì như tôi thì lại tự tuyên bố ra khỏi đảng, và một số khác nữa thì lại lặng lẽ ra khỏi đảng. Thành ra nó còn lại ở trong đảng một số là sống bằng cái lòng hận thù của nhà. Đấy, đó là cái gì?
Thưa tiến sĩ, ông những điều ông phát biểu, tôi đồng cảm, đồng tình, đồng thương, mến với ông lắm, vì tình thương đến với trái tim con người tự nhiên hơn là lòng thù hận, thưa ông. Tình thương của con người, sự khôn ngoan của con người, nó tập trung lại hai chữ chờ đợi và hy vọng, thưa tiến sĩ. Những người khách mời đến với chương trình này có lẽ họ đã quá vãng cả rồi. Họ đến với chương trình này trước tiến sĩ nhiều năm. Tôi muốn nhắc đến một người rất là thân mến với ông, mà ông đang coi cái câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là một người cộng sản tốt vậy. Là một người cộng sản tốt với quê hương Việt Nam vậy. Sống ở bên tàu bao nhiêu nhưng không có một vết nhơ nào cả. Ông nhìn lại những người lãnh đạo cộng sản ngày hôm qua, ngày hôm nay. Ông nào cũng ba, bốn bà cả, hai, ba vợ cả. Những cái điều mà người ta ghét người mà ghét vô lý thì chỉ làm hại thân mình thôi, thưa tiến sĩ. Những điều ông và tôi quyết định theo tình thương, không theo lòng hận thù, đó là một điều tốt, mà có thể cũng là một gánh nặng cho mình tiếp tục. Nhưng nếu nói về hận thù, tôi xin phép tôi được hỏi giáo sư là hôm qua tôi có thư với giáo sư là tôi sinh tại miền Bắc quê Nam Định, thưa ông ạ. Bố tôi đưa tôi vào Nam năm 1954, nếu ông không đi thì ông cũng đã chết vì cải cách ruộng đất rồi. Bố tôi có hai người con trai là tôi và anh tôi, là cả hai người đều là giặc lái cả, thưa tiến sĩ. Ông Phạm Toàn ông nói là hai thằng giặc lái. Cả những cái điều đó, tôi xin được hỏi là ông có điều gì buồn về miền Nam tôi ngày hôm qua? Ông có điều gì buồn về những người như tôi đã từng cầm súng chống lại với lực lượng cộng sản hay không, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Công?
Tôi buồn là các anh không thắng được. Đấy, tôi buồn là vì như thế, là tại vì so sánh gọi là trong cái thời kỳ và gọi là cái trong cái cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, cái cuộc đối chiến ấy giữa quốc gia và cộng sản, thì cộng sản đã thắng là vì họ dùng quá nhiều cái thủ đoạn ngu tệ. chứ là tôi đồng cảm với anh em thì là như thế. Tôi buồn cho các anh đấy, là tại vì các anh đã không gặp cái thời cơ thì thôi. Tôi buồn là rồi là tôi nói thật là khi mà đất nước thống nhất, khi mà Sài Gòn là được là nắm cánh quân cộng sản vào, trong những ngày ấy thì tôi cũng phấn khởi lắm, tôi chờ đợi lắm. Nhưng mà sau rồi khi mà tôi đã vào Sài Gòn, tôi tiếp xúc với anh em ở Việt Nam, tôi tiếp xúc với những người trí thức còn trở lại, tôi tiếp cận với những cái nền văn hóa, những cái gì thì tôi thấy là thực ra như thế là đáng buồn, không phải là đáng vui anh ạ. Thì nếu như là buồn là như thế, chứ không phải là đâu, là tôi mà.
Thưa tiến sĩ, câu chuyện có thật. Một người chỉ cấp chỉ huy của tôi ngày xưa đi tù mọt xương, đi tù ở cổng trời. Ông biết nhà tù cổng trời mà.
Cùng nghe nói đến cái nhà tù cổng trời.
Gần trời lắm. Người ta bảo vào tù cổng trời.
Nên nhiều người đi mà không về.
Không về, nhiều lắm.
Cái tù cổng sản đó anh ạ, cái tù cổng sản đó thì không những nó giam giữ các cái anh em là ở trong quân đội, ở trong chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa, nó hành hạ thì không nói, mà cái để mà biết cái tù cộng sản á thì phải đọc hai cái quyển là Câu Chuyện Kể Năm 2000 của ông Tấn và là Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên kia đấy
à.
Thì không có vô việc quá thế này. Và tôi cũng rất đau xót là trong cái nhà tù ấy là đã không biết bao nhiêu người tinh hoa đã bị sát hại, đau lắm anh ạ.
Tôi tiếp theo cái câu chuyện của tôi kể, tôi thưa với ông là tôi được nghe kể lại chính cái người cấp chỉ huy của tôi đi tù cổng được cổng trời, may còn sống ra về kiếm được một ít tiền, kiếm một chiếc xích lô gì đó đi ra đường tàu hỏa chạy Sài Gòn, Hà Nội Sài Gòn. Anh xích lô anh ấy vừa đập trên cái xe xích lô của người ta, và anh ta nói với cái người tù là các anh dỡ bỏ mẹ, chúng tôi chở các anh mãi mà. Biết sao thưa tiến sĩ, hôm qua không biết làm sao tôi vào chương trình, tôi lại gõ vào đúng cái bài hận đồ bàn hay gì đó. Ông có biết cái bài hát Hận Đồ Bàn không?
Không, tôi không biết.
Hận Đồ Bàn nói về những người xứ Tràm.
À, anh Đầu Bạc à?
Hận.
Anh Đầu Bạc.
Không,
Đầu Bạc.
Không phải anh Đầu Bạc. Không, anh Đầu Bạc. Không phải. Hận.
Anh Đầu
Bạc. Hận Đồ Bàn. Hận tức là căm hận ấy. Hận Đồ Bàn tức là bài hát nói về người Chàm ngày xưa. Bữa nào tôi viết cái bài nhạc Hận Sài Gòn hay là Hận HCM. Tôi không bao giờ tôi gọi cái thành phố đó là thành phố Hồ Chí Minh đâu ông. Thành phố xác người mà. Bên Nga nó có cái thành phố xác người vậy, vì sao nó đổi lại. Tất cả
Nó đổi.
Bên Nga hình như là, nếu mà tôi nói không đúng, tiến sĩ chỉ cho tôi. Cũng có một anh nào đó, nó nằm trong lăng, có ướp xác, ướp hồn gì đó. Hay là bên Tàu, nó cũng phải rời đi, mà cách đây...
Bên Nga thì đầu tiên là có cái thành phố Stalingrad.
Đúng rồi,
nó đổi lại là Volgograd.
Dạ.
Rồi là Leningrad, thì bây giờ nó đổi lại là Saint Petersburg. Đấy, là hai cái ông mà đã từng nằm trong lăng. Thì một ông là bị lôi ra để trốn rồi, còn một ông thì gần như là đang chết khô chết khèo ở đấy.
Chắc là ông nghe đến nguyên thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Đình Bin. Hôm trước tôi đọc cái bài của Nguyễn Đình Bin gửi cho tôi là có 40 ông làm ngoại quan chức ngoại giao ngày xưa, viết thơ yêu cầu hay đề nghị gì đó, đưa bác ra đốt đi. Là vì tốn tiền quá, mỗi một năm tốn bao nhiêu tỷ để coi cái lăng đó và người đó. Thôi thì chết sao danh tiếng vẫn còn hoài, chết cho sao cho hậu thế đẹp và đẹp tương lai. Tôi xin hỏi qua về những cái điều ông cũng chẳng cần để ý cái điều này, nhưng mà tôi hỏi để ông thấy là cái sự sai lầm, cái sự dở của những người cầm quyền ngày hôm nay. Cách đây 1-2-3 tháng ông nghe vụ Việt Á, nó vụ ngoáy mũi Covid nó ăn bao nhiêu tiền của người ta. Ông nghe vụ lãnh sự quán Bộ Ngoại giao nó chở người về nó ăn bao nhiêu tiền của người ta. Ông nghe vụ quyết còi Tân Hoàng Minh, mấy cái thằng nhãi này nó mấy chục tuổi mà nó có bao nhiêu tỷ đô la. Ông mới nghe vụ khởi tố mấy ông ở ngoài Phan Thiết, Bình Thuận, núi né gì đó. Tất cả những cái điều này từ đâu mà nó đến, thưa mấy con tham nhũng này, làm sao tự nhiên làm sao nó tham nhũng tự nhiên nó nổi được như vậy, thưa tiến sĩ, nó phải từ đâu, nó phải căn nguồn từ đâu chứ phải không ạ?
Vâng, nó thì nó bắt nguồn từ nhiều chỗ lắm. Cái lòng tham của con người ta vốn dĩ là nó có sẵn, thế thì vấn đề là có tham được hay không, có dám tham hay không. Đấy, thế thì cái cơ chế độc tài toàn trị của cộng sản đã tạo ra cái môi trường thuận lợi, môi trường tốt cho cái lòng tham của con người ta này được thực hiện được. Đấy, nó phải kết hợp cả hai cái nhỉ. Theo Phật thì nói rằng là nó phải có nhân có duyên, thì rõ ràng những cái con người ấy là bản chất, những con người ấy là trong lòng của họ là tham nhiều lắm, họ tham, nhưng mà nếu như có những cơ chế để mà ngăn ngừa, có những cơ chế để mà xử lý thì họ muốn tham cũng không tham được. Nhưng là cái cơ chế độc tài toàn trị của Đảng, cái cơ chế ấy là đẻ ra những cái điều kiện để cho người ta tham. Thực ra cái cơ chế không đẻ ra cái con người tham, cái tính cách tham là từ trong mỗi con người, nhưng mà cái cơ chế ấy tạo điều kiện thuận lợi cho những cái lòng tham ấy nó phát triển anh ạ. Đấy, đó là như thế.
Một cô gái như Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nghe đâu là cô ấy là bồ của nhiều ông lớn, bồ của Hoàng Phạm Minh Chính, bồ của Nguyễn Xuân Thắng, bồ của ông nào nhiều lắm, nhưng mà kệ nó muốn bồ với ai kệ nó. Nhưng mà ông vừa mới nói cái cơ chế đó, cái cơ chế đó nó làm như vậy. Chứ một cô gái tay chân như vậy làm sao mà làm tới bao nhiêu tỷ đô la được, đi cửa này đi vào, cửa trước đi ra, cửa sau được, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Công.
Cái chuyện đó thì riêng chuyện của Quyền Đứng Thanh Giang thì tôi không biết. Tôi không biết tại vì vừa mới xuất hiện ra thành cho tôi vừa nghe. Thế nhưng mà là cái chuyện đó chưa thế nào tôi thành cho tôi không giảm bình luận. Nhưng mà tôi thấy phần lớn đó là cái chuyện mà người ta tham nhũng đó, là người ta phải có quyền, có hành để người ta mới tham nhũng, người ta mới tạo ra được, rồi người ta bảo vệ cho cháu tham nhũng. Nhưng ở đây á, vấn đề là cái người có quyền hành thì cũng chưa phải đã là cái điều kiện đâu, mà người ta phải móc nối giữa hai cái thế lực, một bên á, là thế lực quyền hành và một bên á, là cái thế lực là có tiền, hai bên móc mọc với nhau tạo thành những cái nhóm và lợi ích rồi thì nó bị dễ để tham nhũng. Đó là như thế. Thì tham nhũng chủ yếu là tham nhũng của công, chứ không có cái chuyện mà tham nhũng là của các công ty là cái gì thì bắt hối lộ đấy. Đó là thì phải có người hành, có người hành và là tạo ra cái cơ sở, tạo ra cái điều kiện để cho cái tham nhũng nó phát triển. Mà trong cái tham nhũng á thì người ta chú ý đến cái tham nhũng về kinh tế, nhưng tham nhũng về kinh tế thì nó dễ thấy và để ý, chính là cái tham nhũng chính sách, tham nhũng quyền lực. Cái tham nhũng ấy mới là cái gọi là tham nhũng chính sách, nghĩa là người ta tạo ra những cái khe hở ở trong những cái luật lệ để rồi cái lợi dụng. gọi là tham nhũng chính sách. Thì cái tham nhũng ấy mới thực là ghê gớm các bạn.
Cách đây một hai ngày tôi có nhận được cái này là tài liệu lịch sử cũ rồi từ Lưu Trọng Văn. Chắc tiến sĩ biết anh nhà báo viết rất là hay ở trong nước. Anh gửi cho tôi về cái bài viết lịch sử đó là đã có lúc ông Hồ Chí Minh nói nhường chức nhường ngôi cho ông Bảo Đại. Tiến sĩ có biết cái tài liệu này không thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cống?
Có, tôi có biết. Tôi có biết cái chuyện đấy.
Chuyện
cái
này
lúc ấy là ông nói như thế thôi. Nói trong một lúc mà ông cảm thấy sau mà cầm đầu một cái đất nước mà nó quá khó khăn, nó quá phức tạp, nó như thế thôi. Thế mà hoặc là ông buột miệng, hoặc là ông nói một cái cách đại bôi. Và ông nói là tôi em cũng lạc rồi, tôi nhường lại cho tài, cho ông Bảo Đại. Nhưng mà nói quá thôi, chứ không phải đấy là cái suy nghĩ thật của ông. Là tại vì là nói xong rồi thì không hề nhắc lại một tí nào nữa.
Nói theo kiểu như vậy tôi xin phép thưa tiến sĩ gọi là nhổ rồi liếm đấy phải không thưa thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cống?
Ngày hôm không phải đâu.
À.
Nói là nhổ ra rồi lại liếm là cái kiểu khác nhá.
À.
Thế còn ở đây là cái cách đó khác. Ai dùng cái hình tượng như thế nào thì tôi cũng chưa nghĩ ra, nhưng mà gọi là nhổ ra rồi lại liếm thì không phải trong trường hợp này. Thì ví von như thế trong trường hợp này cũng không chuẩn đâu.
Dạ, tôi đọc được cái tài liệu, tôi đã đọc lâu lắm rồi, nhưng hôm qua Lưu Trọng Văn nó gửi lại cho tôi thưa tiến sĩ. Ông ngay từ phần đầu tôi nói ông ra khỏi Đảng Cộng sản năm 2016, ông đã chọn trách nhiệm với cuộc đời của mình. Ông đã chọn trách nhiệm với cuộc đời của mình, chính ông hay là chính tôi là người chọn con đường cho mình đi, chứ không ai bảo mình đi được, không ai bảo mình đến đâu được. Nhưng mà cái chuyện mà ông đang nói với tôi trên đài, ông đang nói như với những người ở trong nước ấy, những cái lần như vậy, ông có biết người siêu luật sư Nguyễn Mạnh Tường không? Ông có biết luật sư Nguyễn Mạnh Tường không?
Biết chứ, Nguyễn Mạnh Tường tôi có biết, tôi có theo dõi, không biết thế. Tôi còn có những cái bài cá cười ông nữa, Nguyễn Mạnh Tường tôi không đạt với ông lắm lắm.
Có lúc nào khi tiến sĩ Nguyễn Đình Cống nói những cái điều thực trong lòng của mình, tiến sĩ Nguyễn Đình Cống sờ gáy người ta như vậy, có lúc nào ông nghĩ đến là ông sẽ là một Nguyễn Mạnh Thường thứ hai không thưa giáo sư Nguyễn Đình Cống?
Không, tôi không sợ và người ta cũng thể đối xử với tôi như ông Nguyễn Mạnh Thường được. Không nói thế chứ, người ta làm liều chứ, làm thì cũng liều nhưng mà cũng vừa thôi chứ. Là tại vì tôi nói với anh rằng gia đình tôi là một cái gia đình có công với cách mạng, được Hồ Chí Minh cấp giấy là có công với cách mạng. Gia đình nhà tôi có 100 liệt sĩ, và cái sự đóng góp của tôi cho dân cho nước tôi tự hào là tôi đã có những cái đóng góp xứng đáng anh ạ. Thành là tôi biết và tôi rất thông cảm với ông Nguyễn Mạnh Tường, nhưng mà tôi không sợ lâm vào cái cảnh ông Nguyễn Mạnh Tường đâu. Mà nếu như mà có lâm vào đấy thì tôi cũng có cách của tôi, chứ không đền tội.
Không có đâu, không có đâu. Tôi biết, tôi mời tiến sĩ không biết được là có rất là nhiều người có tiếng ở trong nước yêu cầu tôi mời tiến sĩ lên đấy. Tôi đọc về tiến sĩ nhiều lắm. Mà thực sự thì tôi cũng không có cái duyên, duyên trước. Chúng ta có cái duyên với nhau. Thành ra chúng ta được gặp nhau thưa ông. Tôi mừng lắm. Và chắc chắn là còn nhiều điều chúng ta cần phải nói đến. Mấy chục phút đồng hồ không đủ. Mà tôi cũng biết là bây giờ khuya rồi. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tôi nhường lại cho tiến sĩ một đôi phút để ông có những lời thân mến với tất cả. Ông oai hơn những người khác, ông lên trên làn sóng này, ông nói với cả thế giới nghe, ông chúc lành, chúc vui cho tất cả những người Việt Nam trong và ngoài nước đi, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cống.
Vâng, thì thực ra là cái lời chúc là nó phải, nó có nhiều loại lắm. Nó phải thực sự từ trong tâm can của mình thì nói ra cái lời chúc và nó mới có giá trị. Tại vì trong cuộc đời này tôi cũng nghe nhiều cái lời chúc lắm, mà phần lớn là người ta chúc từ cái lỗ bồn thôi, trong lời chúc không có hồn. Thực ra tôi không muốn, tôi không dám nói lời chúc, mà tôi chỉ dám nói cái lời mong ước, cái cầu mong của tôi. Tôi cầu mong Thượng Đế, cầu mong cấp bên trên hiểu cho dân tộc Việt Nam này, hiểu cho cái hoàn cảnh đồng bào Việt Nam này, mà là có những cái hỗ trợ, có gì hiểu. Tôi cầu mong, tôi mong ước cho bà con giữ gìn cái sức khỏe và có những cái đóng góp của mình vào cho cộng đồng anh ạ. Đấy, đấy là cái lời mong ước thiết tha. Tại vì bà con ở hải ngoại là một cái phần máu thịt của Việt Nam, và nhà nước cộng sản người ta cũng rất quan tâm đến bà con hải ngoại, nhưng mà hình như là người ta chỉ quan tâm đến túi tiền của họ để mong họ mang được tiền năm về. Cái quan trọng của bà con hải ngoại anh ạ, tôi nhìn thấy ở khía cạnh khác kia là khía cạnh trí tuệ. Đó, trí tuệ thì tôi nói rằng á, cái trí tuệ hiện nay ở trong nước á, là đang bị mà lạc, là tại vì cái thằng Tàu, cái bọn Trung Cộng, cái bọn Đại Hán á, nó không hề muốn cho cái dân tộc Việt Nam này xuôi tập phát triển được. Thì cái thâm hiểm nhất của thằng Tàu là nó bày cho lãnh đạo Cộng sản Việt Nam những cái mưu mẹo để cho triệt hạ cho bằng hết những cái tầng lớp tinh hoa của Việt Nam anh ạ. Thế nhưng mà may thay cho dân tộc là những anh em tinh hoa, có một số tinh hoa đã thoát ra khỏi, đã ra được nước ngoài, trí tuệ rất tốt và đang mong muốn đưa cái trí tuệ ấy về để đọc có cái dân tộc. Thì chính quyền người ta cũng nói đến là khai thác cái trí tuệ của bà con, nhưng chủ yếu là họ nói để tuyên truyền với anh ạ, họ nói để tuyên truyền. Thế thì tôi mong ước, rất mong ước là những cái trí thức mà tên tuổi tôi có biết nhiều đấy, cái trí thức yêu bảo Việt Nam, những cái người như thế là làm thế nào để có thể đóng góp được cái trí tuệ và giúp đỡ và những cái để cho cái tinh hoa trong nước người ta có thể phát triển được anh ạ. Đấy, mong ước
có đấy, nhiều có yeah. Có nhiều người khách của chương trình này tôi cũng mong ước đã là những người lãnh đạo nước Việt Nam. Hay nói cho đúng ra, nếu tôi có quyền tôi chỉ định, tôi cũng đã mời ông làm thủ tướng rồi, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Công. Qua buổi không ông dám hay không dám, ông thấy những người rất là trẻ tuổi.
Nếu như người ta mời tôi làm quân sư anh ạ, ví dụ như trước đây người Huệ có mời La Sơn Phu Tử để làm quân sư đó, thì tôi có thể, tại vì để làm được thủ tướng nó phải cần có những cái bản lĩnh mà tôi từ xét thấy là tôi chưa đủ. Vì thế anh có đề nghị tôi làm thủ tướng
thưa, dạ thưa giáo sư
tôi chẳng là chỉ làm với anh, tôi thì giống như là trời sinh tôi ra là để làm một anh phản biện. Phản biện, cái người phản biện nó cần phải có những cái đức tính,
có trí tuệ,
có những đức tính để làm phản biện. Chứ còn là để mà làm thủ tướng thì làm đấy là làm chính trị, mà làm chính trị thì phải có nhiều mưu mẹo, có nhiều đôi lúc tôi không làm được đâu. Nếu anh có đề cử thì tôi
cũng ông tôi nói về tôi, ông không phải là cái loại người ông không phải là cái loại người cúi đầu. Dạ, tôi đọc về ông tôi biết ông không phải là loại người cúi đầu để vâng lời đâu. Qua buổi nói chuyện ngày hôm nay, tiến sĩ đã nói về trách nhiệm, về hy vọng, về sự hận thù trong Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản hãy ngừng hận thù và đừng đổ lỗi cho những người khác về vấn đề của mình. Những nơi đang xảy ra họ có thể đang khó khăn để cho Đảng Cộng sản nhìn thấy, đó là như nước Pakistan, Miến Điện rồi đến Việt Nam, có giỏi ở trong xương thưa ông. Chính phủ Việt Nam như ông biết, ông đã nhắc đến nhiều lần những người bị như Lê Đình Kình, như Phạm Đoan Trang, đáng tuổi con tôi, bao nhiêu người khác đều lên tiếng cho tự do, đều bị sách nhiễu, đều bị hành hung, đều bị bắt giữ và bỏ tù. Ông nói Việt Nam là một chế độ độc tài cộng sản. Còn thở, tiến sĩ và tôi, chúng ta còn hy vọng. Có hy vọng bất cứ điều gì cũng có thể.
Hy vọng, vâng.
Bóng tối.
Còn thì tôi nói về cái hy vọng.
Bóng tối rồi sẽ qua.
Hy vọng là
ngày mới sẽ đến. Cái đèn của ông, cái đèn cầy của ông có tắt đi. Cái nến của tôi nó có tắt đi, sẽ có cây đèn khác, hàng triệu cây đèn khác đó bật sáng, bật sáng cho quê hương Việt Nam, thưa ông. Nó sẽ càng chói lọi hơn. Đất nước chẳng bao giờ làm được cái điều gì nếu những người cộng sản không biết đặt hy vọng, không biết đặt niềm tin của mình vào nhân dân, thưa ông. Ông và tôi, thưa tiến sĩ, chúng ta vẫn tin vào lịch sử 4.000 năm oai hùng của dân tộc Việt Nam mình, và chúng ta vẫn nói là hoan hô một nước Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ giáo sư Nguyễn Đình Cống. Có lẽ ông là một người cộng sản tốt, cho tôi xin phép ông, tôi thưa như vậy, chắc chắn tôi sẽ mời ông lên lại chương trình khác. Chúng ta còn nhiều điều chúng ta phải nói với ông. Kính chúc mọi sức điều sức khỏe và an lành với ông và gia đình. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Hoa Hòa, diễn đàn Thân Văn Thơ Lạc Việt, các diễn đàn khác, anh Tâm An, anh Việt, anh Hoàng Vinh, người lính giả Vĩnh Long, anh Lê Hải và Trinh Nguyên, cô Tâm An, tất cả những người này đã mang chương trình đi toàn cầu, đặc biệt trang nhà Lê Dinh và nhạc sĩ Lê Duy. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống. Xin Thượng Đế ban mọi ân lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.